Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 7 năm 2017. Một quan chức cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam đã về hưu vừa có hành vi chửi thề, mạt sát và dọa nạt cảnh sát giao thông chặn đường ông vì vi phạm luật. Vụ việc này gây nên nhiều bất bình trong công chúng.
Hiện nay ông không còn là cấp sở trong quân đội nữa, ông không còn là đại biểu quốc hội nữa, thì ông chỉ một người dân, ông như là một người dân chứ không thể có những cái đặc quyền đặc lợi.
Luật sư Trần Thu Nam đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Anh Quốc và Liên minh châu Âu bắt đầu đàm phán về Brexit và gần như toàn bộ người dân Venezuela tham gia cuộc trưng cầu dân Ý bỏ phiếu vô hiệu hóa chế độ cai trị của Tổng thống Nicolas Maduro. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bất mãn vì Trung Quốc chưa nỗ lực trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, trong vài tuần tới, chính quyền Mỹ có thể ban hành các chế tài mới đối với các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc cùng các công ty khác làm ăn với Bình Nhưỡng, hai giới chức cấp cao của Mỹ cho biết. Các biện pháp này có thể ảnh hưởng các định chế tài chính nhỏ và các công ty có liên hệ đến các chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vẫn theo nguồn tin này. Các ngân hàng lớn có thể không bị ảnh hưởng. Thời điểm và phạm vi chế tài sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cách Bắc Kinh phản hồi đối với các áp lực đòi mạnh tay hơn với Bình Nhưỡng khi giới chức Mỹ-Trung gặp nhau tại cuộc đối thoại kinh tế cấp cao ở Washington vào thứ Tư tuần sau, các nguồn tin trong chính quyền Trump cho hay. Các giới chức Mỹ đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đối mặt với áp lực kinh tế thương mại với Mỹ nếu không nỗ lực hơn kiềm chế nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Tin này được đưa ra giữa lúc đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tìm cách vượt qua sự chống đối của Nga và Trung Quốc đối với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp đặt trừng phạt quốc tế nghiêm khắc hơn với Bình Nhưỡng. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington và Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về tin này.
Australia hôm 16 tháng 7 đã kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với vợ của ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến mới qua đời tuần trước vì bệnh ung thư. Bà Lưu Hà đã ở bên chồng trong bệnh viện khi sức khỏe của ông suy sụp trong vài tuần cuối đời, nhưng bà đã bị quản thúc tại gia kể từ khi chồng bà được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói với kênh ABC rằng chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ bất kỳ hạn chế đi lại nào đối với vợ của ông ấy và chấm dứt quản thúc tại gia bà. Trước đó, quan chức Trung Quốc nói rằng bà quả phụ của ông Lưu Hiểu Ba hiện đã tự do và nói thêm rằng là công dân Trung Quốc, các quyền của bà Lưu Hà được đảm bảo nhưng không tiết lộ chỗ ở hiện nay của bà. Theo Reuters, lời kêu gọi của bà Bishop nhiều khả năng sẽ làm phật lòng Trung Quốc sau khi nước này phản đối mạnh. Các nước phương Tây đưa ra các phát biểu về ông Lưu Hiểu Ba. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, nhưng Bắc Kinh quan ngại về mối quan hệ quân sự gần gũi giữa Canberra và Washington. Sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thả vợ ông.
Không quân Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết những máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của họ đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập tầm xa ngoài khơi trong tuần này, bao gồm bay gần Nhật Bản và đảo Đài Loan tự trị, và họ nói việc này là để kiểm tra khả năng hoạt động của họ trên biển. Trong một thông cáo đăng trên trang tiểu blog chính thức của mình, không quân cho biết máy bay của họ đã bay qua cả eo biển Miyako giữa những hòn đảo phía nam của Nhật Bản lẫn eo biển Ba Sĩ, ngăn cách Đài Loan và Philippines. Không quân Trung Quốc tuần qua đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập trên biển với máy bay ném bom H-6K và nhiều loại máy bay khác bay qua eo biển Ba Sĩ và eo biển Miyako kiểm tra khả năng chiến đấu thực sự trên biển, thông cáo nói. Những cuộc diễn tập này là một phần trong những cuộc tập trận thường lệ được lên kế hoạch cho năm nay, phù hợp với luật pháp và tập tục quốc tế và không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào, không quân nói thêm. Họ nói rằng những cuộc diễn tập như vậy sẽ còn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu nói với Nhật Bản hãy quen với chuyện này sau khi họ cho 6 máy bay chiến đấu bay qua eo biển Miyako. Trung Quốc vẫn đang khẳng định vị thế của mình trong những tranh chấp lãnh hải ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Bắc Kinh cũng lo ngại về Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, nhưng được quản lý bởi một chính phủ mà Trung Quốc e là đang muốn độc lập. Bắc Kinh chưa bao giờ bác bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan và đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào hướng tới độc lập chính thức có thể khơi ra một phản ứng quân sự. Trung Quốc đang trong giai đoạn thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, bao gồm đóng hàng không mẫu hạm và chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình để cho nước này có khả năng thực hiện sức mạnh của mình cách xa bờ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tướng lãnh hồi hưu từng nắm chức vụ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có hành vi chửi thề, mạt sát, thị uy và dọa nạt cảnh sát giao thông chặn đường ông ở Cần Thơ, theo một video clip ghi lại hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội. Báo chí trong nước xác minh người trong đoạn video là Trung tướng Võ Văn Liêm, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cựu phó chính ủy Quân khu 9 và là cựu đại biểu Quốc hội. Ông Liêm đã nghỉ hưu. Ông Liêm đã thừa nhận mình là người ngồi trên xe, theo VN Express. Tuy nhiên, ông phân trần với báo chí rằng lúc đó ông không hề vi phạm luật giao thông và rằng viên cảnh sát đòi kiểm tra ông lại mặc thường phục, không đeo thẻ ngành. Ông nhận là đã có những lời lẽ nặng nề và hành động như thế là vì đang vội và trong lúc nóng giận. VN Express cho biết vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ báo cáo lên Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Vụ đụng độ xảy ra vào ngày 14 tháng 7 trên đường từ sân bay Cần Thơ về trung tâm thành phố. Tờ Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết chiếc ô tô chở ông Liêm chạy quá tốc độ cho phép nên bị cảnh sát giao thông chặn lại. Bất chấp cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, chiếc xe chở tướng Liêm vẫn tiếp tục chạy khiến cảnh sát phải dùng mô tô đuổi theo và chặn lại, cũng theo tờ Người Lao Động. Hình ảnh trong đoạn video được tung lên mạng được cho là ghi lại phản ứng của tướng Liêm khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ. Video cho thấy cựu tướng lãnh Liêm có thái độ hung hăng, quát tháo, chỉ tay vào mặt cảnh sát giao thông, giơ thẻ ngành ra đe dọa và liên tục khước từ yêu cầu của cảnh sát đòi tài xế xuống xe. Ngoài ra, tướng Liêm còn dùng những lời lẽ thô tục chửi bới viên cảnh sát giao thông. Ông được nghe nói, không xuống, mày không có đủ tư cách. Mày ngồi trong quán, mày xỉa chạy ra. Tao mà chậm một chút nữa là mày chết với tao. Không kịp cuộc họp chiều nay là tao cho mày nghỉ việc luôn. Cả giám đốc của mày tao cũng cách chức được. Mày làm công vụ, giấy tờ mày đâu? Ai giao nhiệm vụ mày đi làm chỗ này? Kế hoạch mày đâu? Giấy tờ mày đâu đem đây? Trả lời Người Lao Động, tướng Liêm nói, căn cứ vào đồng hồ tốc độ trên xe, thì xe ông không hề chạy quá tốc độ lúc bị cảnh sát giao thông chặn lại và rằng cảnh sát giao thông đứng trong quán chạy ra chặn xe. Cảnh sát giao thông không chứng minh được sai phạm của tôi nên tôi không cho tài xế xuống xe. Tôi nói tài xế bảo vệ tôi nên không được xuống xe. Ông Liêm được dẫn lời nói và cho biết lúc đó có một người mặc thường phục đi cùng một cảnh sát giao thông mặc sắc phục nên ông đòi phải có giấy tờ đàng hoàng chứng minh là đang làm nhiệm vụ. Tướng Liêm được dẫn lời nói rằng cảnh sát giao thông Cần Thơ hành xử như vậy là quá chức năng, đâu phải muốn chặn xe ai là chặn. Về việc tướng Liêm đòi cắt chức giám đốc công an Cần Thơ, ông biện hộ rằng do ông nhầm lưỡi. Giám đốc công an Cần Thơ Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói với VN Express, trước mắt xử lý tài xế vi phạm, còn hành vi lời nói của ông Liêm thì liên quan đến cán bộ cấp cao quân đội, nên công an Cần Thơ đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trao đổi với VOA, luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư Hà Nội nói rằng vi phạm của tướng Liêm nếu có thì chỉ đến mức xử phạt hành chính, chứ không đủ để khởi tố hình sự và rằng nếu xe ông Liêm chạy quá tốc độ thì tài xế là người vi phạm chứ không phải ông Liêm. Luật sư Nam nói, theo nghị định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự công cộng thì hành vi của ông Liêm có thể cấu thành tội xúc phạm nhân phẩm người khác. Luật sư Nam cũng cho rằng tài xế và gián tiếp là ông Liêm không phạm tội chống người thi hành công vụ mà cùng lắm chỉ là không tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Tuy nhiên, nếu đúng như lời tướng Liêm nói là viên cảnh sát không mặc sắc phục, không đeo thẻ ngành khi làm nhiệm vụ, thì theo luật sư Nam, viên cảnh sát đó không có quyền kiểm tra người khác. về vấn đề công an Cần Thơ phải xin chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới xử lý trường hợp Tướng Liêm, ông Nam cho rằng việc này sẽ tạo tiền lệ không tốt.
Thì ông hiện nay ông không còn là xuất sở trong quân đội nữa, ông không còn là đại biểu quốc hội nữa, thì ông như một người dân, ông như một người dân chứ không thể có những cái đặc quyền đặc lợi gì, không thể nào có những cái mà xử lý ông ấy phải báo cáo những cái cơ quan cấp bộ như thế, thì nó sẽ tạo ra cái tiền lệ không tốt cho những cái người cán bộ khác. Đấy, cái thứ hai khi báo cáo người dân thì theo luật đấy nó gọi là có sự bình đẳng giữa mọi người với nhau, mọi người dân với nhau về pháp luật, về trách nhiệm, về quyền và trách nhiệm và bình đẳng với nhau.
Cùng với Philippines, công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều nhất trên thế giới, theo kết quả của một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Trong khi báo cáo cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của tỷ phú bất động sản, 58% người Việt Nam và 69% người Philippines vẫn tin vào sự lãnh đạo của Mỹ trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, con số trên vẫn kém xa so với sự ủng hộ của người Việt đối với ông Obama khi còn làm Tổng thống Mỹ. Tới 71% công dân Việt đặt lòng tin vào nguyên thủ da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Người Israel, Nigeria và Nga cũng cho thấy mức độ tin tưởng ở mức cao đối với ông Trump, theo kết quả công bố cuối tháng trước. Trong số 37 nước được Pew thăm dò ý kiến trong những tháng đầu năm 2017, trung bình chỉ có 22% cho biết có đôi chút lòng tin, gần 3/4 có ít tới không tin vào đương kim Tổng thống Mỹ. 71% người Việt và 67% người Philippines nói rằng ông Trump đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống. Trong khi đó, đa phần thế giới thấy rằng ông chủ Nhà Trắng ngạo mạn, không có lòng khoan dung và nguy hiểm. Công dân các nước có suy nghĩ như vậy bao gồm Úc 89%, Hàn Quốc 85%, Nhật 80% hay Indonesia 70%. Trong khi hơn một nửa người Việt và Philippines nói rằng ông Trump chăm lo cho dân thường, chưa đầy một trong năm người Indonesia hoặc người Hàn Quốc nghĩ như vậy. Nhiều người Việt, trong đó có những người bất đồng quan điểm với nhà nước, từng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trong cả chiến dịch tranh cử lẫn những ngày đầu ông làm Tổng thống vì những tuyên bố phản đối mạnh mẽ của ông đối với Việt Nam về thương mại hay với Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau này nhiều người lại chỉ trích ông Trump bỏ qua vấn đề nhân quyền để đổi lấy các lợi ích về kinh tế. Nhưng các quan chức Mỹ từng bác bỏ sự lên án này. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 và đã chứng kiến các lễ ký hiệp đồng thương mại trị giá nhiều tỷ đô la với nước chủ nhà. Mối quan hệ giữa ông Phúc và Tổng thống Trump dường như đã nảy nở từ đó, thể hiện nhất là khi hai quan chức này gặp nhau tại Đức nhân sự kiện G20 vừa qua. Các bức ảnh ghi lại cho thấy Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ tay bắt mặt mừng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Liên hiệp châu Âu, EU và Anh đã bắt đầu vòng đàm phán thứ nhất về việc Anh rút ra khỏi EU. Cả hai bên nói đã đến lúc phải nhanh chóng tiến hành tiến trình Brexit. Ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán EU, chào đón giới chức đương nhiệm Anh David Davis tại Berlaymont, trụ sở của Ủy hội châu Âu ở thủ đô Bruxelles của Bỉ, vào lúc khai mạc phiên đầu tiên của cuộc họp 4 ngày để bàn về các thủ tục để nước Anh rút khỏi EU. Ông David Davis nói, đối với chúng tôi, điều vô cùng quan trọng trong lúc này là đạt tiến độ. Chúng ta phải thương thuyết qua tiến trình này và xác định những sự khác biệt để chúng ta có thể giải quyết chúng và xác định những điểm tương đồng để chúng ta có thể củng cố thêm. Bây giờ đã đến lúc chúng ta sắn tay lên làm việc để cuộc thương thuyết này thành công. Dự kiến các cuộc thương thuyết trong tuần này sẽ tập trung vào quyền của những người dân ở các quốc gia hậu Brexit, số tiền mà Anh Quốc phải chi để đáp ứng các cam kết hiện hữu, vấn đề biên giới ở Ireland và tiêu chí của Tòa án Công lý EU. Tổng
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông để người Israel và Palestine có thể sống bên cạnh nhau ở hai quốc gia có cùng đường biên giới và xem Jerusalem là thủ đô. Ông Macron đưa ra ý kiến như trên trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhân kỷ niệm 75 năm ngày người Do Thái bị trục xuất khỏi Pháp đến các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong một cuộc họp báo chung với ông Netanyahu hôm Chủ nhật 16 tháng 7, ông Macron kêu gọi người Palestine chấp nhận một nhà nước Do Thái và kêu gọi người Israel hạn chế việc xây dựng các khu tái định cư trên lãnh thổ mà người Palestine đã chiếm đóng vì mục đích hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, tôi cũng kêu gọi đàm phán giữa người Israel và người Palestine để cố gắng tìm ra một giải pháp cho cả hai nhà nước, Israel và Palestine sống bên cạnh cùng nhau trong đường biên giới và xem Jerusalem là thủ đô. Đề xuất này phù hợp với chính sách ngoại giao của Pháp mà tôi tuân thủ rất chặt chẽ. Ông Macron cũng bày tỏ mối quan ngại về sự ủng hộ của Iran đối với nhóm khủng bố Hezbollah ở Liban. Ông Macron nói, tôi phải nói rằng tôi chia sẻ sự quan ngại với người Israel về việc phe Hezbollah được trang bị vũ khí ở miền nam Liban. Chúng tôi đang tìm kiếm sự ổn định ở Liban và sự tôn trọng của tất cả các cộng đồng. Và trong vấn đề này, tôi sẽ theo đuổi những hành động ngoại giao nhằm giúp chúng ta hạn chế, giảm thiểu và loại bỏ nguy cơ do Hezbollah gây ra. Thủ tướng Israel lặp đi lặp lại rằng ông sẽ không cho phép thành lập một nhà nước Palestine vì người Palestine đã gây nên cuộc xung đột kéo dài. Thủ tướng Netanyahu nói, chúng tôi thảo luận về xung đột Palestine-Israel, nhưng cũng thảo luận các cơ hội ngày càng tăng cho sự hợp tác giữa Israel và một số nước láng giềng Ả Rập. Về phía người Palestine, quan điểm rõ ràng của chúng tôi cho rằng nguồn gốc của xung đột, lý do khiến cho cuộc xung đột tiếp diễn là vì người Palestine khăng khăng từ chối chấp nhận một quốc gia Do Thái, một quốc gia sống chung với người Do Thái ở bất kỳ ranh giới nào. Ông Netanyahu đến thủ đô Paris để tưởng niệm ngày diễn ra cuộc nổi dậy vào năm 1942 của khoảng 13.000 người Do Thái gốc Pháp bị trục xuất đến các trại tập trung của Đức Quốc xã, nơi mà hầu hết trong số họ đều bị thiệt mạng. Nhân cơ hội này, ông Macron đã lên án những nỗ lực ở Pháp nhằm xem nhẹ trách nhiệm của Pháp trong vụ thảm sát Holocaust. Hơn 7 triệu người Venezuela tham dự cuộc trưng cầu dân ý không chính thức do phe đối lập tổ chức hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 7. Có đến 98% bỏ phiếu để vô hiệu hóa chế độ cai trị Tổng thống Nicolas Maduro, theo các học giả giám sát cuộc trưng cầu dân ý cho biết. Cử tri trả lời 3 câu hỏi và với tỷ lệ phiếu áp đảo, bác bỏ đề xuất thành lập cơ quan lập pháp cấp cao mới, kêu gọi quân đội bảo vệ hiến pháp hiện hữu, đồng thời ủng hộ việc tổ chức bầu cử trước khi ông Maduro kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2019. Cử tri Dionisio Espinoza ở thủ đô Caracas nói, tôi đến đây vì lương tâm trách nhiệm công dân thôi thúc, và đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy người dân không hài lòng. Ở cấp độ quốc tế, ở bất kỳ quốc gia nào có quyền bầu cử, dù ai đang cầm quyền thì phe quyền lực vẫn trong tay của người dân. Đây là sự thay đổi mà mọi người trông đợi, tất cả chúng tôi đến đây để thực hiện điều đó. Nhiều tay súng di chuyển trên xe gắn máy đã nổ súng vào một nhóm cử tri tại thủ đô Caracas khi họ bỏ phiếu hôm Chủ nhật, giết chết một phụ nữ khoảng 60 tuổi và làm bị thương 3 người khác. Phe đối lập đổ lỗi cuộc tấn công bên ngoài nhà thờ ở một trong các quận nghèo của thủ đô Caracas là do các thành phần bán quân sự ủng hộ chính quyền thực hiện. Một tuyên bố của phe đối lập nói họ cảm thấy đau đớn về vụ nổ súng này. Việc năng lượng giảm giá trên toàn cầu cùng với nạn tham nhũng trong bộ máy chính quyền đã phá hủy nền kinh tế dầu tài nguyên dầu hỏa của Venezuela, khiến hàng triệu người phải chật vật xoay sở để thỏa đáng các nhu cầu căn bản. Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra hầu như hàng ngày trong vài tháng qua. Ông Maduro bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật. Ông nói cuộc biểu quyết này vi hiến và ông tiếp tục vận động ủng hộ cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 7 sắp tới để thành lập một quốc hội có thẩm quyền viết lại hiến pháp và giải thể các cơ quan nhà nước. Ông Maduro nói thay đổi hiến pháp là cách duy nhất để đưa Venezuela thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng. Ông Maduro kêu gọi phe đối lập bắt đầu thực hiện một vòng hòa đàm mới. Tuy nhiên, phe đối lập nói việc soạn lại hiến pháp không có ý nghĩa gì. Đây chỉ là một âm mưu của ông Maduro để biến Venezuela thành một chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa và triệt tiêu những tiếng nói bất đồng.
Tổng thống Donald Trump tung ra những lời công kích truyền thông Mỹ hôm 16 tháng 7, cáo buộc họ bóp méo dân chủ khi họ đưa tin về cuộc gặp giữa con trai cả của ông hồi năm ngoái với một luật sư người Nga. Con trai ông đang nghĩ rằng luật sư đó sẽ trao cho ông ấy những thông tin buộc tội bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump đã bảo vệ con trai là Donald Trump Jr., người đã gặp bà Natalie Veselnitskaya vào tháng 6 năm 2016. Ông Trump Jr. đã gặp bà ta sau khi được một nhân vật trung gian thông báo rằng bà là một luật sư của chính phủ Nga và sẽ cung cấp cho ông ấy thông tin. Việc này là một phần trong sự ủng hộ của Moscow dành cho ông Trump để đánh bại bà Hillary. Trong một ý kiến đăng trên Twitter, ông Trump nói bà Hillary Clinton có thể nhận một cách bất hợp pháp các câu hỏi cho cuộc tranh luận và xóa 33.000 email. Thế nhưng con trai tôi, Don, lại đang bị giới đưa tin thất thiệt, khinh miệt. Ý ông Trump nói đến những email mà bà Clinton đã xóa khỏi máy chủ cá nhân của bà khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao và việc bà được cho biết về một câu hỏi trước một cuộc tranh luận với một đối thủ của Đảng Dân Chủ vào thời điểm vài tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 mà bà đã thua ông Trump. Ông Trump khẳng định với tất cả những thứ như các nguồn tin giả mạo không nêu tên và đưa tin thiên lệch, thậm chí gian dối, tin thất thiệt đang bóp méo dân chủ. Hiệp hội phóng viên chuyên trách Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ lời công kích của ông Trump. Họ nói rằng báo chí tự do và độc lập quả thật rất quan trọng đối với nền dân chủ.
Các lực lượng an ninh Afghanistan được các cố vấn quân sự và không lực Mỹ yểm trợ đã đẩy bật phiến quân Taliban ra khỏi một quận miền Nam có tầm chiến lược quan trọng 9 tháng sau khi phiến quân chiếm khu vực này. Phát ngôn viên quân sự khu vực ông Wali Mohammad Ahmadai nói với VOA rằng lực lượng an ninh quốc phòng Afghanistan ANDSF đã tiến vào quận Nawa ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan vào thứ Hai 17 tháng 7 và đã thiết lập hệ thống kiểm soát khu vực này sau 2 ngày giao chiến dữ dội với quân Taliban. Ông nói các cuộc không kích của Hoa Kỳ tối ngày hôm trước nhắm vào 3 căn cứ quan trọng của Taliban trong khu vực đã giết chết hơn 20 quân nổi dậy và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng Afghanistan tiến chiếm trung tâm quận Nawa. Phe Taliban chưa lên tiếng về tuyên bố chiến thắng của lực lượng Afghanistan. Ông Ahmadai cho biết quân đội chính phủ đang tiến hành một chiến dịch truy lùng phiến quân và gỡ mìn tại quận Nawa, nơi các phần tử nổi dậy cài mìn dày đặc xung quanh các công trình trọng điểm. Ông hứa sẽ tiết lộ chi tiết về một số thương vong của cả hai bên. Ông nói hàng chục chiến binh Taliban đã thiệt mạng từ khi lực lượng Afghanistan phát động một chiến dịch tấn công quy mô hôm thứ Bảy để tái chiếm quận Nawa. Nawa là một khu vực nông nghiệp nằm cách Laskaga, thủ phủ của Helmand, khoảng 30 km về hướng Tây. Trước đây, Taliban đã phát động hàng loạt cuộc tấn công ở đây nhằm chiếm quyền kiểm soát khu vực. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo xung đột ở Afghanistan tiếp tục gây tử vong cao kỷ lục, nơi thường dân vô tội trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo giữa năm của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, UNAMA, công bố hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 7, có tổng cộng 1.662 thường dân thiệt mạng trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số tử vong, có 174 phụ nữ và 436 trẻ em.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trồng lúa nước đối với người nông dân vùng Trung Du như Yên Bái là một việc hết sức khó khăn, bởi thời tiết và địa hình chưa bao giờ giúp người nông dân có đủ lúa để ăn giáp hạt. Diện tích đất nhỏ lẻ, hạn hẹp, tiêu chuẩn đất cho mỗi nông dân chỉ tương đương với 50% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Trung và 25% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Nam. Mỗi năm chỉ canh trồng được một mùa lúa, nơi nào thuận lợi lắm mới có thể gieo được hai mùa, bởi hoàn toàn dựa vào nước trời, không có hệ thống thủy lợi và sản lượng lúa rất thấp so với các miền khác. Chị Nguyễn Thị Thoa, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Ruộng mới nhưng mà ngoài ruộng ra thì ở trên này còn có đồi rừng đây này. Bọn chị ngoài ruộng ra còn đi trồng đồi, trồng rừng, còn bây giờ thì hầu như là không có ai bị đói vì ruộng nữa. Bởi vì bây giờ thì trồng thì phân do người ta chăm bón cũng tốt, nên ra không gia đình nào bị đói vì ruộng nữa, thiếu thóc ăn nữa.
Bà Bùi Thị Thắng, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Có năm thì được mùa thì không đói, còn năm nào không được thì lại đói. Nó theo thời tiết hết.
Bà Hoàng Thị Sản, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Chả được đâu. Đây mỗi lần vụ này mới vụ thu hoạch được 5 tạ. Hay cái tràn ruộng này thì mỗi lần thu hoạch được 5 tạ, tốt thì mới được 5 tạ. Mỗi xào được 2,5 tạ thôi, chán lắm.
Người Cao Lang đã sáng tạo ra phương pháp gieo mạ cuống để hạn chế việc cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khi cấy. Nhưng để có được một cuống mạ, người ta phải có tiền để mua những đế mạ bằng cao su, sau đó gieo lúa giống vào đế mạ. Và số người cặm cụi cấy vẫn chiếm số đông trong người làm ruộng ở Yên Bái. Việc trồng lúa vẫn chiếm phần lớn thời gian trong năm của những người phụ nữ Cao Lang, bởi mọi thứ đều dựa vào thủ công, phương pháp trồng cấy còn thô sơ lạc hậu. Bà Lạc Thị Bình, Chủ tịch Mặt trận xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Ruộng nước ở đây thì ít, trong tổng số dân là ở cái thôn này là 142 hộ. Thế nhưng mà trong đó thì mỗi một hộ trên một mỗi một người là trên đầu sào ruộng này chỉ có 260 m² thôi, chưa được một sào. Đấy, bình quân mỗi một người đấy. Thì nói chung là cái đời sống của nhân dân ở đây rất chi là khó khăn, nó không bao giờ đủ. Với lại nước có một số như tràn này thì là đủ nước này, nhưng còn một số ruộng thì không thiếu nước, trầm trọng, không có nước. Đấy, chỉ cấy được vụ này thôi, còn vụ chiêm là không có nước cấy. Đấy, nói chung là nếu mà cấy được hai vụ thì dân thì đỡ vất vả hơn, nhưng mà chỉ cấy được một vụ thôi, có một số... Ví dụ như khoảng 40% ruộng là cấy được một vụ thôi. Còn đâu là chủ yếu là sống bằng cái nghề, cái thứ nhất là trồng rừng này, rồi thì các nghề dịch vụ khác thôi. Còn nếu mà bảo là sống về nghề nông nghiệp này thì không đủ.
Bà Hoàng Thị Sản, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Hai xào thì thu hoạch, ví dụ như đám lần này thì nó tốt lên thì được hơn một tải thôi, để chán tính tạ tấn gì, ruộng dọc thôi mà chán lắm.
Hàng năm, vấn đề lương thực của người Cao Lang nói riêng và người dân tộc thiểu số miền núi Yên Bái nói chung vẫn chưa bao giờ đủ ăn. Nhưng bù vào đó, thời gian gần đây, công nghiệp trồng rừng đã giúp người dân thoát khỏi cảnh đói khổ, nghèo khó. Nhưng người nông dân bao đời nay vẫn cứ mơ ước có được hạt thóc đầy bồ để phòng những khi trái gió trở trời. Nghiệt nội, những mảnh ruộng eo ốc, thiếu nước và cằn cội chưa bao giờ giúp người nông dân đạt được mong ước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.